Hôm nay đoàn quý vị giáo viên trong trường trung học phổ thông ở Sơn Nam đến thiền viện tham quan, đồng thời yêu cầu quý thầy có những lời chia sẻ cùng đoàn trong vòng 30 phút. Những quý vị là giáo viên dạy trung học phổ thông chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học ha, hết trung học đến đại học ha, quý vị có suy nghĩ thế nào về một số trường hợp đang có trong xã hội? Một á là có những vị làm thợ nề, thợ hồ, họ không có bằng cấp nhưng bây giờ người ta rất là hiếm, cho nên ta rất tôn trọng, làm ngày 300-400 nghìn, lương tháng 10-12 triệu nha. Còn một số con em mình học xong đại học cũng hết cơm hết gạo rồi, tốn công sức này chứ không có việc làm, phải không? Đây là câu chuyện thật, cho nên bà con hay bàn tán cái câu rằng là chuyện anh thợ hồ và một kỹ sư gì đó, phải không? Nó giống như một cái công ty sản xuất vậy đó, bên thì mình về Quảng Nam mình cuốc ruộng chơi vậy đó, ăn qua ngày làm tỷ phú, còn bên học quá trời về không có gì làm sao. Tùy theo đó là một việc. Cái việc thứ hai á, hiện nay vẫn có một số vị không có điều kiện học đại học nhưng mà lại làm những cái công việc thành tựu trong đời, vị thấy không? Rồi có rất nhiều vị học lực cao, học vị cao nhưng mà rốt cuộc không làm được gì hết. Vậy thì chúng ta có nên dứt khoát, nhất quyết hay là nhất nhất phải làm đại học không? Vừa rồi nghe câu chuyện hai bàn nữa không? Vậy thì có lẽ mình cũng không đủ tâm để bàn cái chuyện lớn của xã hội, của nhân loại, phải không? Nhưng mà mình có quyền lo cho cái câu chuyện của gia đình mình, con em mình, phải không? Vậy thì quý vị là giáo viên, là những người ước mong cho đất nước, là người đang đào tạo, mình không nói học trò mình nó lớn quá, mình nói con mình này. Giả sử thầy cô giáo có một cậu con trai mình rất yêu mến, vậy chúng ta có cho học đại học không? Quý vị nào xin phong trả lời với tôi nghe coi, có cho đại học hay không? Nó vì sao? Mình tưởng tượng đứa con mình đi lên lên, mình có điều kiện đó, mình cho học đại học không? Và vì sao? Quý vị trả lời được không? Chắc chắn phải được, phải không? Mình là người dạy học sao không biết đâu, thầy cô giáo nào dám phải đại diện ở đoàn trả lời rồi. Mình có cho con mình học đại học hay không và vì sao vậy? Dạ, mình phải.
Thì xã hội hiện nay mình vẫn là giáo viên, mình cũng biết được vấn đề đó. Cái gì là cái mô xã hội hiện nay thì không ai không dám để con mình ở nhà. Dẫu nào mà cho nó đi học không biết sao mà nó làm được cái chuyện gì không, mà tâm thế muốn cho con mình cũng học, rồi sao anh làm cái gì thì cũng sao.
Dạ, có lẽ tôi thầy cũng không có cần mời thêm nhiều vị, tại tôi thầy cũng có họp nhiều vị giáo sư rồi, và ai cũng trả lời một câu trả lời giống như thầy vừa nói, tức là cứ cho học đại học rồi tính sau, phải không? Nói dài dòng thật ra chỉ một câu trả lời vậy đó. Mình có con bây giờ nói gì thì nói, cứ cho học đại học rồi tính sau, phải không? Học rồi tính sau có nghĩa là ví dụ quý vị ở trong Quảng Nam thì ra thuyền của Trung Quốc, nếu có Trung Quốc đã dẫn đường á thì Trung Quốc phải biết đường đi chứ, phải không? Nên lên xe Trung Quốc, chú có biết đường đi không? Dạ biết chứ, tới chỗ đó rẽ ra không có. Như vậy là chú biết điểm đến và lộ trình đi là đi để đến điểm đó tự tin, phải không? Còn nếu mà chú biết đi không, nó cứ đi tới sau, tức là chú đã không biết điểm đến, phải không? Không biết điểm đến là đi lo mò, đi lân mò, đi trong cái nó thẳng gọi là khủng hoảng, không có lối đi. Đi rồi tính sau có phải đi càng không, dài không? Bây giờ kế tiếp mình đặt giả sử cho học đại học là đúng đấy nha, giả sử phải đi nha. Nhưng mà trong xã hội vẫn tồn tại một nhóm người không nhất thiết phải học đại học mà người ta vẫn thành tựu thì sao? Như vậy mình đề giả sử là có học của chúng ta nó không thỏa mãn cho tất cả, phải không? Những cái đó vậy đó. Mình giả sử nó là như vậy, nhưng mà còn một mình đề không thỏa mãn thì nó không chấp nhận, phải không? Bài toán được chấm thì cũng vậy. Bây giờ giả sử đại học nó đúng đi, nhưng mà trong xã hội vẫn có một nhóm người không cần học đại học mà người ta vẫn thành đạt thế này, thì cái giả thiết có học của mình đó là không thỏa mãn 100%, người đồng ý không? Bây giờ có học là không được nha. Bây giờ giả sử không học thì sao? Không học được không? Giống như ông Thân Đèn đó, ông có thể giờ cái nhà ông từ đất liền qua bên kia bờ sông được, người nghe chuyện này không? À, ông tự nhiên có khả năng đó, cho nên ta đặt ông Thân Đèn. Thì quý vị nói rằng là tôi không cấm anh làm việc này, nhưng tôi khuyên anh nên đi học thêm cái ngành kiến trúc để có kiến thức anh làm tốt hơn. Khi ông ta học về kết cấu, học về kiến trúc tốt thì ông ta không dám làm nữa. Tại vì trước kia không biết thì làm được, bây giờ biết phải làm nguy hiểm, dễ sợ là không học là nguy hiểm, phải không? Không học mà biết thì không đầy đủ. Mà học á, thì có một số người không học người ta còn thành đạt, tại sao mình phải học? Như vậy có học cũng không được, mà không học cũng không xong, bây giờ mình làm gì đây? Người ta khó chưa? Cho đi học nó cũng không được, học càng không biết đi đâu. Mà không học thì còn nguy hiểm, cũng không xong, giờ mình làm gì đây? Thì chúng ta nghĩ rằng là đây không phải là một mình để đưa ra chơi, mà nó là giải quyết câu chuyện gần nhất của một bản thân mình và con em mình, lớn hơn là trường lớp và lớn hơn là cả một nhân loại tại đại học. Tôi đồng ý không? Giờ có thể nói với mình nghe nè, các kiểu với vấn đề này, học là gì? Nghe, hiểu, kiến thức, phải không? Sau đó về mình tư duy, mình tiêu hóa kiến thức đó trở thành một cái nhận định và nhận thức, phải không? Kiến thức và nhận thức nó nằm ở đâu? Nó mới nằm ở sách vở, ở nơi vị thầy, ở nơi đầu óc của mình hiểu. Nó mới nằm trong đầu mình thôi. Nó không làm nên đồng tiền bát gạo là đúng, phải không? Còn người không học là sao? Họ có một khả năng, có trí tuệ vận dụng thực tiễn, tức là họ có năng khiếu, họ nhìn vào, họ phán đoán tình hình, họ làm được. Nhưng mà cái người có trí tuệ vận dụng thực tiễn này, họ không có kiến thức và nhận thức, cho nên thấy biết họ không đầy đủ, bởi vậy nó còn khiếm khuyết, nó nguy hiểm, phải vậy không? Vậy thì một con người thành tựu nó phải gồm ba yếu tố chính cơ bản. Một là học hỏi kiến thức, hai là chúng ta tiến hóa kiến thức trở thành nhận định của mình, gọi là nhận thức, phải không? Và thứ ba là gì? Phải rèn để có cái trí tuệ thực tiễn. Trí tuệ thực tiễn giống như anh chàng học sửa xe anh đang vậy, hiểu đi. Có những anh chàng không cần phải học liên tiếp, anh đứng vào cái khiếu sửa được liền, nhưng anh ta suốt đời ngán đó không giỏi hơn. Ngược lại một anh chàng học và ngành kỹ sư máy nha, không có kiến thức, nhưng mà mới học xong á thì cầm cái mũ lon mà vặn, anh ta không biết vặn mà, phải không? Thì tại vì anh chưa có vận dụng thực tiễn. Bây giờ có kiến thức đầy đủ, có nhận thức rồi, có trình độ rồi, anh bước vào thực tiễn nữa thì sao? Thì vặn mũ lon trật theo nhiều lần nó quen, khi làm nghề rồi thì anh ta giỏi hơn cả cái anh chàng không học, phải vậy không? Như vậy quý vị thấy ba giai đoạn đúng không? Kiến thức này học hiểu, nhận thức là gì? Hiểu tiêu hóa vấn đề đó qua nhận định của mình. Thực tiễn là gì? Đi vào thực tế, phải vậy không? Thì tại sao chúng ta không đi ba cái hướng này trở thành một cái hướng giáo dục? Còn nhỏ như thế này, nó không biết gì hết trơn, thì chúng ta phải có điều dạy cho nó, phải không? À, tức là phải cho kiến thức 100%. Lớn hơn cấp 2 thì 70% kiến thức, thì chúng ta cho 30% nó phải tự nhận định lấy chứ. À, lên đại học thì mấy năm đầu chúng ta cho 50% kiến thức và 50% phải phán đoán mình đi. Phán đoán mình đi. Nhưng năm gần cuối chúng ta cho 80% phán đoán mình đi và 20% là nhận định. Năm cuối cùng cho mấy vị đó từ đi tìm một cửa hàng nào đó thứ mua ngoài chợ bán rau, bán hành, bán củ, bán cỏ, nông dân gì đó, muốn làm gì làm. Sắp nhập vào đó. Từ trải nghiệm, từ khám phá, về trình bày là nghe coi. Thì cái người này có phải họ giỏi hơn không? Quý vị nghĩ đơn giản như này. Mình ở quê nhiều người họ nói rằng là lạc hậu, nghèo nàn, hơi tự ti ha. Thì con mình nó biết làm ruộng, làm lúa, đi cấy, đi cày, nó biết làm được tất cả mọi thứ. Lâu này nó có một cái khả năng chịu đựng tốt và nó linh đồng tốt công việc. Rồi con bạn bè mình ở thành phố về À, thấy có bộ sáng quá, mới đầu thấy cũng thấy. Nhưng mà khi thà vào trong cuộc sống thì mấy cái đứa giàu này ấy, nó lại không có kỹ năng sống mà mấy đứa nghèo. Vì thế không? Cái hiểu biết trên mạng nó nhiều lắm, nhưng thà cũng không biết làm gì chứ. Đang lóng vậy đó. Chúng ta nên nhớ rằng là mình phải có kiến thức, có nhận thức, nhưng mà phải có cái trí tuệ thực tiễn nữa. Ví dụ đơn giản vậy, quý thầy hỏi đơn giản này. Nếu quý vị biết ba điều này mà mình làm theo á, thì thưa quý vị, chúng ta mới là học trò chứ không phải là người giáo dục. Người giáo dục phải có một cái trí tuệ lớn hơn ba điều này để hướng dẫn người ta đi theo ba điều này mới là một giáo viên. Muốn biết cái trí tuệ này á, kiểm tra dễ biết rồi. À, bây giờ có người ta học trí tuệ là gì ai cũng nói được. Định nghĩa theo cách hiện nay mà Nhật Bản có định nghĩa đó, mình đang học đó. Trí tuệ là gì? Kế thừa kết tinh những cái trí tuệ từ xưa truyền lại, tiêu hóa trở thành một sản phẩm trí tuệ của chính mình, phải không? À, nghe được đâu đúng. Giờ ai cũng nói có trí tuệ đâu, ai dốt, phải không? Ai cũng có trí nhá. Giờ họ đơn giản như thế này. Hiện nay nó có một cái chương trình mà chắc quý vị giáo viên sẽ hiểu. Giáo viên nói là dễ biết lắm, là chương trình là VNN hay VNN gì của Malaysia, quý vị biết cái đó không? Dạy cấp tiểu học á, biết cái này không? À, hiện nay đang bàn cãi rằng là Quảng Ngãi đã ra hồi nào, Hải Phòng đã làm sao, rồi phụ huynh lên tiếng đến bọn lên lấy, đang bàn tay phải vậy không? Quý biết này không? VNN của Colombia đúng không? À, biết. À, trong cấp tiểu học thì 4-5 bạn nhỏ ngồi nhóm với nhau, có một vị là lớp trưởng giống như là thầy cô giáo chủ nhiệm đại diện vừa mấy đứa tự phát minh vấn đề để học, phải không? À, mình đã sử dụng thời gian rồi, bây giờ không biết mình nên tiếp tục không? À, quý vị nhớ thế này nè. Ta nói á, muốn tìm hiểu một vấn đề thì phải nghe từ nhiều phía. Nhưng mà để đi đến quyết định một vấn đề thì phải bằng vào trí tuệ của chính mình. Quý vị đồng ý không? Quý vị muốn biết điều gì, quý vị có quyền thả vấn đề ra cho người ta nói mình nghe, nhưng không cần theo. Sau khi nghe xong, căn cứ vào trí tuệ của mình, mình tiêu hóa những thứ đó, mình có thể quyết cái gì phải từ mình. Chứ còn nếu chúng ta nghe nhiều người quá thì chẳng khác nào cái câu chuyện đẹp ngay giữa đường, quý vị biết rồi phải không? Không kể lại phải không? Thế thì chúng ta là người quyết định cho mấy đứa nhỏ này này. Giờ có thể hỏi quý vị là giáo viên này. Vậy thì cái chương trình học viên nhanh đó, một người lớp trưởng, rồi 4-5 bạn nhỏ học lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó ngồi với nhau tự phát minh, tự chủ động học. Vậy theo quý vị có tiếp tục đó. Mới nói trí tuệ đó mà hỏi cái này không trả lời xong là chưa xác định được trí tuệ gốc của mình nha. Quý vị biết vì sao chúng ta không biết không? Mình chỉ cần hiểu thế này, trí nào của mấy đứa thì học nó có khả năng tư duy độc lập chứ? Chưa, phải có, chưa. Con đất mà, nó chưa biết cái gì đó. Chưa biết cái gì mà bắt nó phải tư duy độc lập để phát minh. Thì nó phát minh cái gì? Thằng đồng thì vài đứa thôi, mình phải dạy nó. Trí não chưa có khả năng tư duy độc lập thì không thể phát minh, quý đồng ý không? Nhưng mà nếu mà chúng ta có máy móc, có hệ thống để mà chụp lên đâu nó, thì chẳng khác nào mình ép nó tựa theo mình. Có thể nó dày trở thành một loại kiến thức theo kiểu của mình, nhưng mà nó mất cái khả năng phát huy của nó, nó mất khả năng tự chủ của nó, mất khả năng tự đứng lên của nó, mất sức mạnh của nó. Vậy quý vị tin sao đây? Cho chủ động phát minh thì nó chưa có khả năng. Mà nếu mà có máy móc, có hệ thống chụp lên đầu nó thì nó thiếu phát minh, nó thiếu tự chủ, tự làm cho nó yếu. Quý vị tin sao? Chuyện này là chuyện mà quý vị thấy khó không? Bởi vậy chúng ta không xác định được cái nền gốc trí tuệ, chúng ta rất là lệch quẩn, chứ không phải giảm, rất là lệch quẩn. Ví dụ thế này, quý vị có thấy cái bức ảnh trên đằng kia không? Nhìn lên là thấy đúng không? Khi nhìn thấy bức ảnh thì quý vị có thấy cái cửa nó không đóng không? Là có phải không? Cái cửa dưới nó không đóng phải không? Bây giờ quý vị thầy giả sử trong nhà này cháy nhà, quý vị đi đường nào? Nó phải chạy ra cửa đó, phải không? Nếu như quý thầy nói rằng là quý vị nhớ nha, ngồi đây lỡ có gì đó thì phải chạy ra đường đó, là gì? Là đứa một mình đề trước, mình lừng bắt quý vị phải đi theo đường đó, thì quý vị thầy không sẵn sàng, đúng không? Nhưng ngược lại, quý thầy cũng muốn quý vị đi ra đường đó, nhưng mà không nói thẳng, chỉ nói có bức ảnh đẹp không, nhìn ảnh tức là cái cửa đã mở, đúng vậy không?
Thì khi mà lỡ có vấn đề gì trong nhà này, quý vị sẽ đi ra cái cửa đó. Quý vị tưởng rằng quý vị đang đi theo kiểu pháp minh của mình, nhưng mà quý vị đang đi trong cái guồng máy của ông thầy ông chỉ trước rồi, quý vị không nhận ra. Như vậy chúng ta đã dạy xong mệnh đề nên đi ra đường đó, nhưng mà tạo cho người học có cảm giác là của họ phát minh. Như vậy họ sẽ được hai việc. Việc thứ nhất, họ học được điều mình dạy. Việc thứ hai, họ trưởng thành từ chính đối chứng của họ, chứ không phải là bị mình đặt ở đầu nó. Quý vị đồng ý vậy không? Thì đây là một ví dụ. Thì tôi nhỏ cũng vậy. Mình nhớ rằng nó chưa có khả năng tư dục lập, thì mình phải có chân trời cho nó. Nó là con nhỏ mà. Nhưng mà nếu quý vị đặt vấn đề ra rõ ràng rành mạch quá, chẳng khác nào mình trùng đến nó. Nó ngó ngỏ với nghe mình thì mình khen nó giỏi, thật ra nó đã yếu. Nó dựa mình là nó yếu. Thì mai kia lớn lên xong môi trường đại học, nó không dám rời bàn tay cha mẹ, nó không làm được gì hết. Nó đáng sợ cuộc đời. Còn ngược lại, quý vị tập theo kiểu có mô hình cho nó, hướng cho nó, nhưng mà chúng ta không bày đặt vấn đề ra trước, mà khéo gợi ý cho nó. Nó nhận ra vấn đề mình muốn dạy, thì nó được cái điều mình dạy nó, và được cái tính chủ động phát huy của nó. Nó không tự mà. Thì mai này nó được hai điều. Một là kiến thức, hai là cái khả năng tự lập của nó. Thì rõ ràng quý vị phải có một cái trí nằm trên này, thì mình mới có thể leo lái được cái lớp đạn này, nó đi theo đúng cái điều mình mong muốn thành tựu, phải không? Thì muốn vậy á, là mình phải có một cái trí nhìn nhận. Mà hiện nay á, mình bị cái gì nữa không? Cái tư duy, cái trình độ, cái kết tinh văn hóa đông phương của chúng ta rất sâu sắc, rất khúc chiết, rất đầy đủ. Những cái cách chọn ra của mình bị lỗi lầm là có một vấn đề trước, chúng ta ý lại. Vấn đề sao? Ví dụ như biểu đứa nhỏ này rót ly nước, mà con rót một ly nước mời khách cho con, thì mình dặn sao? Con nhớ này, khách đó là khách của ba mẹ, là giáo viên. Nhớ nước là phải pha cho nó sôi, ngấm trà trước, rót xúc bình trà, bình nóng, rồi mới đổ nước vừa ngập trà, không đổ đầy quá. Ly này phải rửa nóng, nước sôi, sau đó mới đổ ra ly, để dưới cái đĩa, bưng lên hai tay, cúi đầu chào, mời, rồi được luôn. Mình dặn hình như tới chiều chưa xong một ly nước đó. Nó nói sao? Nó mẹ ơi, hôm nay con nhức đầu quá, phải không? Con nhức đầu quá. Rồi mình nói con bướng không chịu nghe. Tại quý vị đưa ra quá nhiều điều cho nó, phải vậy không? Mình chụp lên đầu nó không thoải mái. Vì sao? Ngày xưa cha mẹ mình biểu mình làm được, mà tại sao bây giờ tụi nó không chịu? Vì sao? Thầy thưa quý vị, cái thời của mình xưa có internet không? Có Google không? Có TV không? Không có gì chơi nào. Muốn biết cái gì là phải cha mẹ dạy, phải không? Cho nên cha mẹ nói cho thầy nghe đó. Có một tiếng nói của cha mẹ thôi, có một tiếng nói của thầy cô thôi, chứ không còn cái nguồn nào để học. Còn bây giờ sao? Ngày chúng ta lên đó chúng ta dạy hết hơi. Nó nói cô ơi dạy đó làm gì vậy? Vì nhà em sợ của cô có chân, phải không? Thì bây giờ kiến thức nó đầy đủ, nó không thèm nghe. À thứ hai, ngày xưa mình đói, cho nên phải nướng vào nhau để sống, để lo cuộc sống, lo cơm gạo tiền. Tụi nó bây giờ đói không? Không đói thì nó không cần ai, phải không? Thứ ba là bây giờ tụi nó còn lập ra một cách rằng là tôi sống theo bản ngã của tôi, có nghĩa là cá tính của nó, cách sống của nó, chứ nó không cần ai. Vậy thì ba điều này. Một là không đói cho nên không cần ai. Quý vị không có đói cơm tắc áo con xin ai không? Không cần ai. Thứ hai, kiến thức. Kiến thức thì dạy đầy, muốn học kiểu gì cũng được, cho nên cũng chẳng cần ai, phải không? Thứ ba là gì? Là khả năng sống, gọi là cá tính sống, sống theo kiểu mình lập ra. Ba điều này nó có, nó trở thành một cái kiềm ba cho nó chắc chắn, mà mình dạy khó là vậy đó quý vị. Đừng tắt tụi nó, tại tụi nó đầy đủ hơn mình. Nó khó dạy, không phải là nó mất dạy, mà là nó yêu cầu cái người dạy phải trình độ nâng cấp rất nhiều nó mới chịu. Quý vị đồng ý vậy không? Phải trình độ bây giờ nó vất vả hơn ngày xưa. Nếu ba điều này mà chắc chắn lâu dài thì chúng ta cũng nên theo. Nhưng mà thưa quý vị, nó đủ cơm, đủ áo, nó đủ trò giải trí, nó chơi trên mạng, nó tìm hiểu, rồi nó cũng có phong cách của nó cho nó thành công. Nhưng khi thất bại thì sao? Nó có buồn không? À, có khi nó buồn gần như nó muốn chết, nó chết à, phải không? Như vậy ba đứa đâu bảo đảm cho nó đâu. Cho nên quý vị làm sao mà phải làm cho ba điều này rung rinh. Ba điều này rung rinh, nó cảm thấy không an toàn thì nó mới học được mình. Còn quý vị cứ làm nó đã có đủ mà quý vị nhồi thêm nữa thì thừa với nó thì chúng ta không dạy được. Không dạy được. À, thì quý thầy chỉ có một gợi ý cho quý vị chiêm nghiệm thử nha. Cái điểm yếu lớn nhất của con người ta là nương tựa. Điểm yếu là nương tựa và chúng ta đều nương tựa. Thì ông nhà bác học gì đó nói rằng nếu cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cổ để cầu lên. Đúng rồi không? Chắc quý vị biết lắm ạ. Hoặc là chúng ta nè, khi rảnh nhất phải làm cái gì? Chắc chắn một bộ người sẽ có một việc làm phải không? À, người có điều kiện đi du lịch chơi, người thì đi shopping mua đồ, người đi thăm bạn bè, người thì chăm cho con, người có tivi, người nghe nhạc. Ít lắm là có một điện thoại phone vào bạn bè, phải không? Giờ hoặc khi rảnh nhất phải làm gì? Thì mọi người sẽ có một câu trả lời trong đầu, sẽ làm gì đó phải không? Nếu mà nói sẽ làm gì đó, tức là chúng ta luống tờ rồi đó. Luống tờ rồi đó. Phải tìm một cái gì đó tức là nương tựa đó. Dù tôi đi ngủ cũng là nương tựa chứ ngủ đó. Có nương tựa chứ hả? Nương tựa rồi đó. Đấy là cái điểm chung. Mà đây là điểm làm cho con người ta yếu. Thì quý vị nhớ rằng là muốn dạy một người thì phải làm cho họ yếu trước khi chúng ta dạy được rồi. À, phải làm yếu trước. Tức là không cho nương tựa. À, thì đứa bé này nó rót một ly nước ra nó con, rót một ly nước đi con. Thì nó không có gì để nương tựa cả, nó phải từ tư duy, phải khóc. Khi nào nó nói, rót như thế nào mẹ, thì lúc đó mình nói là vừa, phải không ạ? Là vừa. Và sau đó nó rót ra lần đầu có thể là chưa ổn. Thì mình đừng có dạy liền. Nó để đi nước đó, bị người khác cười nó mắc cỡ về, nó phải tự tin toi. Nếu nó tìm được cái gì đó, chúng ta cần. Cần bởi vì nó tự tin được cách nó học, và nó có được cái khả năng tự tin học. Thì được hai điều. Điều được trưởng thành cho nó, và điều thứ hai là nó biết được điều mình muốn dạy. À, cái điều kế chúng ta nhớ rằng là không sai thì không sửa. Mình thấy bị một cái thói quen ấy, là con gà bao giờ cũng khôn hơn cái trứng. Cho nên con để đúng rồi cũng muốn sửa, bài văn làm chỉnh rồi cũng ưa sửa. Nếu mà sửa giống ý mình thì mình viết văn để cho mắt chi bác học trò làm phải tốt. Cho nên nguyên tắc để sửa một bài văn đầu tiên là không sai thì không sửa. Thì quý vị dạy bạn như vậy học trò nó giỏi. Thế đa số chúng ta bị cái kiểu buộc nó phải theo, cho nên học trò nó không dám phát minh, mà nó phải tìm hiểu thầy cô giáo dạy bạn đó muốn cái gì. Nó viết vừa lòng thầy cô để cô thầy cô cho điểm cao, phải vậy không? Nghe cô giáo đó giảng ý cô muốn cái gì, mình tinh tế mình thấy được, mình nhớ được, rồi mình viết một bài văn vừa lòng cô để cho điểm cao nhất luôn. Vậy đó, những bài văn này mà đã nổi bố khác thì thấp. Quý vị có cảm nhận hay không? Chắc chắn là giáo viên dễ hiểu phải không? Thế thì chúng ta bị chủ quan quá, phải không? Cho nên nhớ là cái gì không sai thì không sửa. Đó. Ví dụ về hơn quý vị thấy, bây giờ mấy đứa nhỏ nó lên học lớp 10, 12 rồi. Mình muốn nó biết cách tổ chức một cái đám giỗ truyền thống của dòng tộc mình nha. Thì sao? Quý vị nói con nha, ngày mai con dỗ cố, con lớn rồi, tập cho biết, cho má mốt bà mẹ đâu có khỏe lên hoài. Lớn mà không biết về nhà, ta nói cho. Trước khi mà mình dạy cho nó là mình mở đề quá dài, nó ngán rồi phải không nè. Mở một cái đề quá dài, sau đó mới chị nè. Ngày mai đám dỗ, con nhớ nè, tiền đó nha, ra cái chợ Trà Kiệu nha, rồi đó đó. Mua cái món đó rẻ nha, cái cố đó là hàng tốt nha, cũng chỗ này quẻ mè nha. Một cái món này nha, dọn 10 mắm nha, một mắm 10 người nha. Quý vị tạm ngay cái rồi. Đã tạm hào không nói, mẹ ơi, nhức đầu quá đi. Nhức đầu không? Chúng ta cho quá nhiều thứ cho nó, để nó thừa. Vì vậy nó xem thường vấn đề đưa ra, đúng không? Chúng ta lại chụp lên đầu nó, trong khi nó thấy rằng là nó biết, mà mình lại chụp lên, nó không thích. Điều chúng ta nói là hay là cần, nhưng cách cho là sai. Cách cho là sai. Bây giờ cách nào là đúng? Quý vị phải đừng cho nó tựa, không cho vấn đề trước. Mình nói như này, đừng mở đề thẳng, nó đơn giản. Cái kiểu mở đề lấn quanh, kiểu mà có Phật tử ở Huế về kể về nhà, đi vào Sài Gòn, đứa cháu buổi sáng đi học. Nói con, sáng con đi học hả con? Dạ, sáng con đi học. Con học đâu sáng gần con? Dạ, cũng không gần lắm gì. Có đi ăn ga Sài Gòn không con? Nói gì muốn mua vé nó nói cho rồi làm gì gọi dài dòng quá. Mình đưa dài dòng tụi nó không đưa. Bây giờ mở đây thẳng. Ngày mai đang dọn cổ, bố mẹ bận việc lắm. Bây giờ biết sao con ha, giúp ba mẹ nha. Vì ba mẹ bận công tác rất rồi. Để ngàn đâu không nói gì hả? Lần đầu tiên quý vị nghe cái câu chuyện đó mình có giật mình không? Nghe cái đám dỗ lớn mà tự nhiên ba mẹ bận đi gấp không có thời gian dạy mình. Mình hết hồn phải không? Khi giật mình là lúc nó không có chỗ tựa, nó đang run, nó đang yếu và nó phải từ nhìn lại nó. Là bắt đầu nó đứng một mình chơi sao mạc rồi đấy. Đối diện mình mà mình không cho nó tựa cho nên nó đang bị chơi vơ. Thì khi chơi vơ là gì? Một, nó sẽ có một cách nghĩ nào đó để nó làm những câu chuyện đó. Nó nghĩ được điều gì mình tôn trọng điều đó, bởi vì nó nghĩ được điều mình muốn chỉ. Và đồng thời nó được một cái nó tự lập nó nghĩ đã được. Quý vị đã làm cho nó mạnh đấy. Đã làm nó mạnh đấy. Rồi sau đó có một số vấn đề nó chưa biết, nó sẽ hỏi. Khi mở miệng hỏi, chúng ta nói là vừa. Quý vị nhớ nghe, khi nó mở miệng hỏi, chúng ta nói là vừa. Còn điều gì đó chưa đủ mà chúng ta thấy cần nói thì đừng nói thẳng. Phải tìm cách gợi, giống như mình dạy dạy toán á. Nếu mà dạy ra cho nó để nó chép bài được cô giáo cho 10 điểm đó là hài nó. Mà điều nó phải đồng não, nó phải tư duy. Rồi khi nó bí quá chúng ta gợi cho một chút xíu thôi, gợi ý tí thôi, cho nó tư duy tiếp. Rồi gợi ý tiếp, khi nào nó dạy được cái toán thì nó thấy rằng nó dạy xong bài toán, nó có kết quả của nó, nó hào hứng để nó học toán và nó thông minh, phải không? Thì dạy cách này cũng vậy. Để cho nó từ từ gì? Mình đừng có nói ra lệnh, mình nói giống vô tình, còn mình ra lệnh ra nó ghét, đừng ra lệnh. Chúng ta nhớ là có một mình lần một mình đề là chúng ta chọn từ là chúng nó không nghe. Đơn giản vậy nè. Ngày mai đám dỗ chắc rồi. Đám dỗ cũng cố mà cha mẹ là bận công tác gấp nữa chứ, cũng giúp cho ba mẹ nghe. Hết, dừng đừng nói vậy. Đừng có bởi vì thế này thế nọ, dứt dừng đi. Thì nó dứt, nó hụt hẳn. Thì nó tự nghĩ, nếu nó nghĩ được điều gì đó cũng cần, thì nó tự lập, sau đó nó hỏi. Nó hỏi mình nói là vừa, còn cái gì cần thiết mà nó chưa hỏi thì chúng ta biết cách gợi ý cho nó hỏi. Mình nói, sau khi nó biết được, nó làm được cái đám dỗ nó không hoàn hảo, nhưng ít ra nó đã học được 80% mình muốn chỉ, và nó được cái là nó từ thành cho nó đó. Được hai cái là bản lực thành tựu và công việc là thành tựu, hai cái. Đó, thì đó là ví dụ rót nước và làm đám dỗ. Nếu những việc khác quý vị luôn từng tùy chăm chút như vậy thì quý vị thấy rằng là chúng ta đang giáo dục một thế hệ sau này nó có được hai điều: một, kiến thức; hai là cái bản lĩnh từ đứng dậy, từ sáng tạo. Có bản lĩnh đứng dậy sáng tạo phải không? Chúng ta hay nói là con nghe cố gắng từ tim, cố gắng từ tim, mà trong này nguồn không có làm sao? Đi thi mà cố gắng tự tin mà bước ra ba thuộc vô lớp luôn làm sao tự tin được, phải không? Học ba thuộc nó mới tự tin chứ. Thì thay vì nó cố gắng tự tin thì khỏi, học ba cho nó chắc cái từ tự tin chứ, phải không? Thì cũng vậy. Quý vị nhớ, có người chúng ta trong đời có ai không khổ không? Ai cũng bị. Thì bây giờ nói là tự tin hay sao tự tin? Cái chuyện buồn nhỏ nhỏ cho vui thì được, cái buồn nhiều quá nhiều lúc dễ dàng thôi. Chị ơi, chị không ở trong cái cảnh của chị không hiểu đâu, nó khổ lắm. Phải không? Thì chúng ta thiếu nguồn cho nên nó khổ. Còn khi nào nó bị đủ nguồn á thì nó không thèm khổ. Cho nên có một cái nhà văn hào triết học thì nói đó: không ai có quyền làm khổ tôi nếu tôi không cho phép. Bà ấy nói là bà không cho phép, không ai có quyền làm cho bà khổ ấy đó. Mình cho phép người ta làm khổ nhiều quá là tại mình không có nguồn nữa. Cái nguồn nó từ đâu? Chúng ta giỏi học kiến thức, có chữ, nhưng mà chúng ta không có cái năng lực, không có nội lực, không có bản lĩnh, không biết cách rèn nội lực bản lĩnh. Mà ngủ không có thì không từ luôn, từ khổ, phải không? Cái nội lực đó quý vị biết đó. Bây giờ mình nói tiếp cái chuyện con nít một chút cho nó dễ hiểu, nó nói chuyện lên lớn sau. Quý vị biết trong đời này muốn thành tựu á, mình nhớ vậy này. Cái bóng đồ đăng ký á, là do cái nhà này mặt trời chiếu nó. Mình mong cái bóng mà quyển cái nhà thì không thành công. Chúng ta cứ làm cái nhà đi, cái bóng buộc nó phải có. Thì cuộc đời này hạnh phúc, giàu sang, thành công, mọi thứ đó là cái bóng. Còn cái làm đến hạnh phúc là gì chúng ta chưa nhận ra. Cho nên mình làm hôm nay mà ngày mai mình không biết mình thế nào, bởi vậy mình đi bối bối. Chứ nếu mình biết chắc cái bối làm gì phải không? Nhiều người tới nói với thầy, thầy nhìn có cái công ty con nó lên, nó có phát đạt lắm, nó như gì là đó. Bởi vậy mình không từ tí, không có biết cách làm cái nhà, chúng ta cầu cái bóng mà quên cái nhà. Cái nhà là gì? Quý vị nhớ, ngày xưa mình cũng là học sinh mà cũng vô trong lớp. Những con mấy đứa bạn nó ra trường, ngày xưa mình học giỏi giờ mình làm giáo viên, con nó học cái sơ sơ giờ ra làm giám đốc, quý vị thấy có không? Có mấy đứa học trung bình gần ở lại lớp nó ra trường làm giám đốc đi giàu mới là chứ. Vì sao vậy? Là may mắn phải không? Còn mình tính hết sức mà không giàu nổi là thiếu may mắn. May mắn là gì? May mắn là một danh từ chúng ngoài đời ta chỉ cho một điều gì đó nó phục vụ, nó ủng hộ, nó trời cho mình mà mình không có nhận ra. Mà trong nhà Phật nói đó là phước đức. Phước đức. Nếu quý vị đừng vì được phước đức thì quý vị tạo ra phước đức thì buộc mọi thứ nó phải thành tựu. Còn nếu mà không biết tạo ra phước đức ấy, thì ngồi đó cầu mấy mà phước nó không có thì không thành. Phải không? Ông ba mình thường nói là có đức thì mặc sức mà ăn. Hoặc là nói ông thời đi khỏi thì ông giỏi một chứ. Phải không? Hết thời rồi thì giỏi tính tật. Phải không ạ? Thời, may mắn, phước đức nó là một cụm từ chỉ cho cái tấm lòng lớn của mình. Phước đức nó không nằm ở chỗ phải là tiền nhiều. Không phải tiền nhiều. Thí dụ quý vị có tiền nhiều, đi làm từ thiện thế là tốt. Nhưng làm từ thiện để đánh bóng, để mọi người biết tôi nổi tiếng thì làm cho ai? Làm cho mình. Làm cho mình, cho phước nó nhỏ, phải không? Ngược lại, quý vị có lương ít thôi ha. Nghe người hàng xóm làm từ thiện, mình nói, anh ơi chị ơi, tôi nghe anh chị giúp cho người nghèo, tôi vui quá, tôi thích quá, tôi tá thái, tôi rất là tôn trọng cái tấm lớn của anh chị. Tôi không có được nhiều, có được 500 phù chúc gọi là tinh thần của tôi để tán đồng cái công việc của anh chị, tôi vui theo, tôi mừng lắm. Phật nói chúng ta có cái tấm đó thì phước mình lớn bằng phước cái người mà bỏ ra hàng tỷ để cúng dường bố thí đó. Tại vì mình vui theo, hoan hỷ theo thì phước nó từ tấm lớn, phải không? Quý vị nghĩ rằng là nói khi nào tôi dư tiền tôi mới làm từ thiện, khi nào dư tiền? Thế càng giàu càng thiếu thì đâu có dư, phải không? Càng giàu càng thiếu. Nhưng mà có những người họ không đủ ăn, họ vẫn làm từ thiện được, nó vì sao? Vì họ nghĩ rằng có những người thiếu may mắn hơn mình, mình may mắn hơn họ cho mình bớt một tí cho họ đỡ khổ thì họ làm được, phải không? Vậy chúng ta làm từ thiện từ cõi lòng mình rộng mở, nghĩ cho người khó hơn mình, đúng vậy không? Như vậy lòng mình rộng mở tức là có phước, chứ không phải có tiền thì mới có phước. Vì đồng ý không? Lòng mở thì sao có phước? Chúc lên xe thấy cái chỗ đầu đó thiệt tốt, mình chạy thiệt nhanh lên, dành ngồi nó yên ái, nó vui. Nghĩ cho ai? Nghĩ cho mình thì phước nó thiếu, phải không? Thiếu cơ hội làm phước. Ngược lại thấy cái chỗ đó nó ngon quá, mình thích thì người khác cũng thích, thôi thì nhường cho quý vị có tuổi lên ngồi đó, mình từ từ mình đi. Thấy vị nào lớn tuổi lên ngồi đó họ vui, trong lòng mình thấy vui, đó nghĩ cho ai? Nghĩ cho người khác, lòng mở là có phước, phải không? Đã đường đặt cây gai, cái người hẹp lòng thì thấy mặc kệ nó rớt vào đường, à đoạn đạt không sao, không thành nghĩ. Người rồng thì sao? À không, để đó thế nào cũng có người đạt, người khác đạt đâu cũng giống như con mình đâu, thôi thì mình lường ra, phải không? Là lòng rồng. Rồi ví dụ như còn gặp cái chuyện bất lợi với nhau, nếu mà đánh bực bội thì gãy không? Nó gãy gỗ. Nhưng mà quý vị đánh bôi hoang nghĩ vậy có gãy gỗ không? Không. Chứ lòng rồng thì tha thứ, không gây chuyện đâu có họa, phải không? Phước ngay đó, đức ngay đó đó, phải không ạ? Cho nên quý vị biết rằng cái lòng và rồng á, thì khi nào chúng ta cũng làm được việc cũng đức ngay đó. Thì nguồn phước ngay đó, mà phước có á, trời nặng thiệt, nó đột ngạc cái hương là vậy. À, cho nên cái phước nó chứa phải tất cả, nhưng mà nó là điều kiện đủ để quyết định sự thành tựu của mình. À, thứ hai nữa là cái trí, quay lại cái trí. Có phước mà không có trí thì không ổn. Giống cha mẹ đại gia giàu quá, cái thằng con ra đời trong gia đình nó cũng có phước, nó thừa hưởng, nhưng mà không chịu học hành, không biết khả năng quản lý công ty, cha mẹ qua đời nó của núi đồng sọc, phải không? Phải có trí để duy trì nó. Cho nên cái cách tính toán để làm nên nó là trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Nhỏ cha mẹ dạy, lớn nhà trường dạy, lớn cuộc đời dạy, kinh nghiệm cộng cái đó là đủ chưa? Muốn biết đủ chưa, làm bài toán kiểm tra. Hàng ngày nói năng cười làm hợp đồng bàn tán xử lý rất nhiều việc. Tối về trả lại không gian riêng của mình, thư giãn, tắm rửa ăn uống xong xuôi rồi yên tĩnh nằm chuẩn bị nghỉ. Nhớ ra hồi chiều nói điều đó bị sót, làm việc kia bị sai, làm việc kia chưa đủ, có không? Thường có những người còn nói tôi lợi dần này chứ phải không? Có. Nếu như trí tuệ đầy đủ thì không có quyền sai sót, mà sai sót thì chưa đầy đủ. Vế thứ hai hỏi, khi nào thì phát hiện đã bị sai sót đó? Là lúc trả lại sự yên lắng nhất của lòng mình, đúng vậy không? Làm rồi mới nhận ra không có kịp không? Trễ rồi, muộn rồi, không kịp, phải không? Muốn biết thì phải làm gì? Đem sự yên lắng đó đặt đúng lúc chúng ta hành động, phải không? Khi hành động không yên lắng, cho nên khi về yên lắng mới biết. Thì giờ đem sự yên lắng đặt ngay khi hành động thì biết đầy đủ, phải không? Vậy hóa ra là khi cõi lòng mình yên lắng thì trí tuệ phát huy đúng mức của nó. Ngay trạng thái yên lắng mà trí sáng đúng mức thì có thể đặt cho nó một cái tên là thiền. Tu thiền mà tu vậy nè. Đó. Thì cái trí tuệ muốn đầy đủ là phải yên lắng mới đầy đủ. Quỳ ngồi đây bình tĩnh thấy trí nó sáng hơn, phải không? Còn nếu mà lúa ngoài nước nó ngọc nó bị thối, mà thì chưa chuẩn bị giống xong, trường lớp á, thì mới luộc luộc chạy lấy và lo cho con em trẻ. Việc thì trống cũng ngang việc vậy, trí mình có sáng không? Không sáng, phải không? Cho nên gọi lòng yên lắng chừng nào thì trí tuệ sáng chừng đó. Thì cái trạng thái lắng mà sáng tức là thiền. Tu thiền là vậy đó quý vị. Tu thiền là làm cho tâm mình nó lắng thì trí nó sáng. Tâm lắng, trí sáng, trí tròn đủ. Thì đó là yếu tố thứ hai để quý vị làm nên cái câu chuyện thành đạt trong đời. Và điều thứ ba nữa là cái gì? Là kỹ năng thích lý tốt với một hoàn cảnh trong cuộc sống. Mình nuôi con lớn lên rồi, đào tạo ra đại học rồi, lập gia đình rồi, biểu nó ngày mai lên đến phố mua giùm một cái máy tính mà nó sợ, nó biết đường đi, mình thấy yên tâm không? Nó không có kỹ năng. Đi vô trong công ty chỉ làm được một cái việc văn phòng thôi, biểu có việc khác không biết thì suốt đời không gọi nó có thể làm được gì đâu, phải không? Cho nên chúng ta muốn thành công phải có kỹ năng, phải có kỹ năng thích nghi tốt. Kỹ năng đó phải được rèn, phải được rèn luyện. Chúng ta là người lớn, mình kiểm tra kỹ năng mình không có do tâm mình nó yếu chỗ nào. Có thể mình đứng lớp mình dạy hay, nhưng về nhà nấu cơm mình cảm thấy ớn, không thích. Ngay chỗ mình ngán là chỗ mình yếu. Cảm thấy ngán nấu cơm, bước vô nấu có thể nó thế nào mà ngán. Vô nấu một thời gian sau thấy nấu cơm là bình thường. Nếu sợ má thì đóng cửa lại, bước ra vườn 100 mét lùi lại, 200 lùi lại, nhiều lần bước ra giữa rừng hết sợ má. Có thể làm chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng mà đứng ra quét cái nhà cầm cái chổi nó nặng hơn bao xi măng vác không có nổi. Là mình yếu ngay chỗ đó, đó. Cầm cái chổi quét tới đâu mà sợ nó. Thì quý vị ngán cái nào thì luyện ngay chỗ đó. Không phải để làm việc nhỏ hay việc lớn, mà là rèn ngay tâm mình còn yếu. Thì rèn những cái chuyện quá những chuyện nhỏ, giặt đồ, nấu cơm, chùi nhà, vệ sinh quá những nhỏ. Nhưng khi quý vị thấy tâm thương thì lòng chúng ta nó mạnh đấy. Nó mạnh quý vị chịu đá dễ. Thí dụ như ngày mai trẻ ra trong lớp mạnh mà ai đó cứ xếp bộ đồ để trong giỏ, rồi lại thôi lấy mấy cái viết, cái sách gì đó, rồi nằm chút xíu dạy nhớ thiếu cái cân còn, nằm chút dạy nhớ thiếu cái âu lạnh, cả đêm không ngủ được, tức là biết mình yếu tinh thần rồi đó, người đồng ý không? Nó yếu đấy. Còn cái người mạnh là sao? Trong nó có cái nguồn gì đó, nó lạ lắm, nó mạnh lắm, thậm chí nó sáng. Quên thì viết, ngồi ngay ngắn lấy dây viết ra viết, xếp vứt trong đầu rất vững vàng, vui tươi, ngủ bình thường sang đi, phải không? Còn nếu từng thời thân tí ngay trước, áo này đi, vứt để đó, sách đi, vứt rồi đó, làm đó. Tới ngày từ tí xếp bỏ đi. Tôi thử xem người mình nó mạnh lắm. Khi mạnh rồi quý vị quyết định nhắn lắm, gặp việc mình nhìn cân nhắc quyết xong. Còn mình yếu á là cứ nên đi á, ở nhà á, đi cấy á, đi dạy. Cái người đó làm cho người khác nói làm gì mà tôi mệt vậy, phải không? Tài trọng là cái nguồn nó không có quý vị, cái nguồn nó không có. Cho nên quý vị nhớ là mình phải có nguồn thì nó mới mạnh. Còn không có nguồn á, thưa quý vị, mình tự giết mình, nó tội nghiệp lắm. Đừng chê người ta xấu, tại vì ta không có cái nguồn đó đó, tội lắm. Cái người đó không biết được, tại cái nguồn không có, quý vị. Nguồn không có. À, mà muốn nguồn có, của thầy nhắc lại nè. Yên tĩnh, trí sáng, rèn kỹ năng. Yếu chỗ nào rèn mấy đó, thì làm cho mình cái nguồn nó có. Nguồn nó vô hình đó, nó nằm trong mình, cái năng lực đó. Khi cái nguồn có, quý vị khỏi cơn khuyến tự tin. Cái người đó rất tự tin, rất bản lĩnh, rất bản lĩnh. Người này từ trí sáng, từ bản lĩnh, từ sát quyết, có phước đức vào nữa, từ thanh tư, thì cuộc sống chắc chắn phải hạnh phúc thôi, phải vui thôi, phải không? Còn bây giờ mình rèn mấy đứa nhỏ này nè, là tập cho nó bây giờ, cho tội nó nhỏ nhỏ, mình không đòi hỏi nhiều quá, nhưng mà việc nó quét cái nhà, quét dơ còn quét, mình không cần nó sạch, nhưng mình cần nó có một cái kỹ năng không sợ một cái gì, lớn chút cho rửa chén, à rồi lớn chút nữa cho đi chờ nó bữa cơm gia đình. Rồi lớn chút nữa mình cho nó làm tất cả mọi thứ không cần vất vả mà có làm, thì rèn cho nó một cái kỹ năng lớn lên, nó cảm thấy rằng cái gì nó cũng có thể làm được, nó không có sợ, nó không sợ. Nó bước tới nhà người ta, nước chưa có thì nó rót, ghế chưa có thì nó bưng, nó biết để giác ở đâu, biết chào, biết nói mọi thứ. Thì ta nói con nhà ấy khéo dày, dễ thương quá, bước ra công ty người ta cũng thương, đi đâu cũng thương, thì cuộc đời nuôi nó hơn là hai ông bà nuôi nó phải không? Con lần này mình tập cho nó cách mới rửa chén. Con ơi, con đừng có làm nhiều học nó dốt. Rửa chén, con ơi, đừng có làm hướng ngón tay để nhà rửa cho. Tạo cái gì? Tạo nó có một cái kỹ năng. Tất cả mọi người phải phục vụ tôi là người phải được phục vụ, phải không? Thì lớn lên nó chỉ biết mua sắm cho nó, nó không có quyền lợi cho người khác. Không có cái quyền đâu, chưa cài đặt, chưa set up, chưa biết, phải không? Thì bước ra, nó bị một đời phục vụ cho nó. Mà thưa quý vị, cuộc đời nó có phục vụ cho mình không? Cuộc đời cho mình những cái thứ mà gọi là không vừa lòng đó mà. Thế gọi là bao nhiêu nỗi khổ của trần gian. Thành như mình khổ không, nó không sướng, phải không? Cho nên đời nó luôn khổ, thì phải cho nó kỹ năng, phải không? À, nếu quý vị cho nó kỹ năng rồi bước ra, ai cũng thương nó thì đời nuôi nó chúng ta không cần nuôi đâu, thì nó sướng. Cho kỹ năng nó ra thì quý vị biết, nó là yếu tố thành tựu đấy. Ra trường cùng đại học với bạn bè, nhưng mà cái kỹ năng của nó hoạt bát, tìm việc, lấy hợp đồng, đối thoại, nói chuyện. Quý vị nên nhớ là viết văn giỏi, nói giỏi chưa chắc đối thoại giỏi đâu. Đối thoại giỏi phải có trí năng đó, có kỹ năng. Còn cái viết văn là tà chơi thôi, viết tờ giấy cho tôi là có một chữ thôi. Quý vị biết là cũng là bà mấy cái người con bà họ thôi, bà cô thôi. Cái phòng bỗng vậy là sách cũng đọc bỗng chất đầy hết, cũng còn một cái chỗ để nằm thôi. Là gọi là có một chữ rồi. À, đọc hết sách vậy đó. Còn có bà mà ông bà ông dạng rồi làm hoài làm muốn chết chứ luôn, mà ông không ta biết, ông cứ đọc sách ra, ông đọc cũng vui mới đọc sách vậy đó, như một nhà kiến thức vậy đó. Bà nói hoài không được, tới lúc bà chịu hết nổi rồi, bà viết một tờ đơn để chị và để trên bàn, nói anh ký vô đây đi. Ông đọc xong vẫn cười, ông lấy cuốn sách là đào làm vợ, ông nói em đọc cái này được gì vậy, đổi gì, quý thầy dễ sợ không? Chúng ta không khéo dạy con mình mới muốn nó về đó. Nó không có phó sách mà nó có phó Google, phải không? Nó ảo tưởng hay lắm. Nó đang tinh tỷ, đang đầu tư giữa các số với ao sao mà. Nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị nhớ muốn thành đạt này. Nhớ là phước này, phước từ đâu? Lòng mình rộng ha. Trí này từ đâu? Học tất nhiên phải có rồi, nhưng mà có sự yên tĩnh. Quý vị biết yên tĩnh là trí gì không? Khi nào cho quý vị nghe, mình có hiểu thầy nói không? Hiểu. Nhưng mà cái bình bụng nó hiểu không ha? Cái bình hóa hiểu không? Nó không có hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì bình hoa không có khả năng hiểu. Còn chúng ta thì có khả năng hiểu, phải phải không? Có nghĩa, trước khi chúng ta muốn hiểu những lời thầy cô giáo giảng, thì chúng ta đã có khả năng hiểu trước. Những con người ta thì bình hiểu những thứ bên ngoài, nhưng mà quên cái khả năng hiểu của mình. Phải không? Cái khả năng hiểu, cái nền tảng hiểu đó chúng ta quên. Trên tóc khổ. Khả năng hiểu đó ở đâu? Lắng lòng lại thì trí nó sáng, cái sức tiếp thu nó tốt hơn, phải không? Quý vị thấy mấy đứa mà học sinh nó quậy bóng nó học thì nó tiếp thu tốt không? Không. Còn đứa nào có chú tâm, có đồng tĩnh, có yên tĩnh thì nó không tiếp thu được, phải không? Cho nên chúng ta lắng lại thì chúng ta lấy được cái trí thức, cái nền tảng hiểu đó thì nó hiểu vấn đề tốt hơn, thì mình được trí tuệ nó đầy đủ. Và thứ ba là kỹ năng. Ba điều này có thì quý vị đã có được một loại trí tuệ trên tất cả những thứ mà thế gian tư duy. Bởi vì tư duy nó chỉ là một mạng bên ngoài, mà chúng ta rèn được, chúng ta có được cái mạng gốc của mình, cái nền tảng gốc của mình, và đồng thời rèn kỹ năng để chúng ta có những cái kỹ năng, cái kỹ xảo độc đáo hơn nữa, thì mình mới có thể leo hai gần nhất là con em của mình trong gia đình mình thành công. Khi làm điều đó, quý vị biết không những thành công không mà nó có niềm vui. Cụ thể, giờ quý vị ngồi đây, quý vị thấy nó có thanh thản ở nhà đi làm không? Sáng hơn phải không? Cái điều này nó không phải ở cái chùa này mà nó tâm quý vị á. Do vì trong kia hết giờ đi về lo gà, vì lo ruộng vườn bận quá không thấy cái bộ mặt vui vẻ đó. Thì bây giờ ra chùa mọi thứ yên tĩnh thì mình thấy lại bộ mặt vui vẻ nơi con người mình, nơi quý vị chứ không phải cái chùa nha. Thì ra đây là môi trường tốt để mình thấy ra, và về nhà thì lấy cái bộ mặt vui vẻ ra mà sống thì lâu ngày nó nhấn rộng ra, nó vui phải không? Còn mình quên lấy cái mặt này ra, mình lấy cái mặt nhăn nhó với nhau, lâu ngày nó bóp cái nào lại chuyện chưa bực bực trước thì mình khổ thôi phải không? Từ đốt cháy nhà mình là vậy đó, đốt cháy bản thân mình. Cho nên khi quý vị rèn tâm lắng, trí từ sáng, đầu óc minh mẫn thì chắc chắn quý vị có niềm vui. Bạn lần có, từ tiếng có, người khỏe mạnh, trí sáng, niềm vui có, thành đạt có. Quý vị thấy có phải người lý tưởng hạnh phúc không? Hạnh phúc lý tưởng không? Đó, muốn được hạnh phúc lý tưởng thì quý vị phải ra như vậy thôi. Rèn như vậy, tức là quý vị đã tu theo những gì quý thầy đã nói ở đây. Nói một điều như là nói ở nhà thì các quý thầy cũng đang rèn ở đây. Đó là giới thiệu được quý vị biết, không phải là giảng dạy ai, quý vị hay cô giáo, có giáo giảng dạy. Chỉ là cái cách để giới thiệu quý thầy với cô đang tu tập ở đây là như thế nào. Đó là buổi nói chuyện hôm nay là hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.